phúc như vậy. Tôi nghe một thời thế công từ tại kỳ thiên tình xa của thương gia thắng cô độc gần thành xa thuê kỳ thiên gần bạn có một vị trời dương sáng vô thắng là quan chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi Phật nữ thành để thế tôn như bóng trời một bên vương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân lời suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày đi đi mạng hoan nghỉ dạy chúng con về cuộc lên cao trường thế tôn thiên đại hỏi đổi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân cần bên trí hiền muốn nhường bằng tôn đức ba bốn lần cao thượng ở chú sư tín hoa công đương trương đã làm chân chánh lương tư tâm và bốn lần cao thượng đã văn nhẹ nhẹ dội kéo hương liền hồng tổng nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng hiếu thuận bằng chân thành chăm sóc bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là cố gắng cao thượng bố thí hành đúng pháp dương nên làm nguyên buồn hành vi không nói lầm là cố gắng cao thượng xả lý tâm địa lá tự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là cố gắng cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng công đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân hay được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giáo, con vô thường không chiếm, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 6 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 1 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm bài 1 tổng quan sẽ do dẫn giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Xin kính mời Thích Anicca đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thiết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng tri giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đang nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính để là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, Kinh Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đà văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Phật Ta Giá.
Kính cảm ơn Thích Anh Cha. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay là giáo trình A Tỳ Đàm 1, nhưng hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày Bát Quan Trai Giới, để xin giới tử nguồn đất hạnh. Nguồn đức hạnh lên sinh giới, kính mời xuất nguồn đức hạnh.
Sa thứ lành thai, kính cảm ơn xuất vô thường và Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ với chư tôn thiền đức tăng ni và kính chào quý anh chị đạo hữu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 1 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 30 tháng 4 âm lịch năm Tân Mão. Hôm nay là ngày Bồ Tát, kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới xin chuẩn bị, chân thành cảm ơn. Xin chúng ta cùng trang nghiêm tam nghiệp thân khẩu ý để thọ trì quy giới. Dukkha sammayang phante tisarane na saha atthang gassamana gattang upo sathang yacchama dutiyam vimayang phante tisarane na saha atthang gassamana gattang upo sathang yacchama tatiyam vi mà yang phan tê tị sa ra nê na sa ha at thang ga sa man na ga tăng u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Phật Vạ Tô Ra Hà Tô Sama Samputhasa. Nam mô Tát Sa Phật Vạ Tô Ra Hà Tô Sama Samputhasa. Nam mô Tát Sa Phật Vạ Tô Ra Hà Tô Sama Samputhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Phật-thăng Sa-ra-năng Gacha-mi để tử nguyện quy y Phật.
Bụt-thăng Sa-ra-năng Gacha-mi để tử nguyện quy y Phật.
Dhammang Sa-ra-năng Gacha-mi để tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang Sa-ra-năng Gacha-mi để tử nguyện quy y Pháp.
Sangha-hang Sa-ra-năng Gacha-mi để tử nguyện quy y Tăng.
Sangha-hang Sa-ra-năng Gacha-mi để tử nguyện quy y Tăng.
Đu-ti-yam-vi-pu-ta-hang Sa-ra-năng Gacha-mi lần thứ hai để tử nguyện quy y Phật.
Đu-ti-yam-vi-pu-ta-hang Sa-ra-năng Gacha-mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Phật.
Đu ti yam bi tu ha mang sar nang ga cha mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Pháp.
Đu ti yam bi tu ha mang sar nang ga cha mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Pháp.
Đúc thị yam bi sang ra hăng sar năng ga cha mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Tăng.
Duttiyam vipsanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ hai để tự nguyện quy y Tăng.
Tatiyam vipuddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Yam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Tatiyam vipuddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Tatiyam vipuddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Tăng.
Yam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Tăng.
Saraṇaṃ paripurnaṃ pháp quy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu.
Ma phàn tê dạ xin vâng.
Panatipata ve ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata ve ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana vi ramani sikha padang samadhiyami đệ tử quyền giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana ve ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aparamacharya ve ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya ve ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada ve ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada ve ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame rajamacchapamadathana ve ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame rajamacchapamadathana ve ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala phô chất na ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala phô chất na ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchavitavadittavisukadasanamalagantavilepanatharanamandanavifusanathana ve ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchavitavadittavisukadasanamalagantavilepanatharanamandanavipusanathana ve ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajana maha sajana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.
Ucha sajana maha sajana ve ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang. Imang athang gassamanna gattang buddhappanyattang upposathang imang charak tình ít mạnh cha đi qua sang sa ma đề qua áp phi lạc khi tung sa ma đi ya mi, chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Y ติมานิอัฏฐสิกขาปดานิอุปสัทธะสีลาวเสสสีลวเสนาอิมัญจรตังอิมัญจดิวสังสัตกังกตวาอัปมาเดนะสมาริภิตปังđệ tử chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A na phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
นาสุกติงยันติสิเลนะฟูกสัมปดาสิเลนะนิพพติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเย người giữ giới hằng được phú túc bạn chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh
Sa tự lành thai Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyênGieo năm vóc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lànhQuy y Pháp bảo chánh chân nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên Gieo năm vóc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh Từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dungTăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên gieo năm vóc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minhTừ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung
Tì Atalatha Sukhata Gurulaha Puthasasane Aroga Sukhata Hotha Asahasape Hinyati Phi cầu xin cho các thiện tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoaTrong đường Phật Đạo cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
Sa thự, sa thự, sa thự. Chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường.Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá vang trọn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyện nhà nhà an khương chúng sanhBa cõi sao đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu.
Dạ sa tu lành thai con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể Phật tử trong room
Kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay. Và để tiếp nối chương trình thì chúng con xin kính thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Dạ.
Nam Mô Bích Tha Dạ. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tuệ Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tháng 6 này chư tăng ở Việt Nam, đặc biệt trong tuần lễ này, tuần lễ sắp đến thì sẽ long trọng để cử hành ngày quý nhật, tức là ngày giỗ của ngài trưởng lão Tịnh Sự. Ngài là một bậc thầy đã dày công giới thiệu tăng A Di Đà Pali vào Việt Nam. Có thể nói rằng sự nghiệp của ngài có rất nhiều, nhưng mà phần nổi bật nhất vẫn là sự việc này đã dày công chuyển dịch, hướng dẫn, đào tạo những người thừa tiếp để phát huy môn học. Mà thật sự ngay cả ở một vài quốc gia Phật giáo cũng không phải dễ dàng tìm những bậc thầy có trình độ dạy dỗ như vậy. Như vậy, để kỷ niệm và để tưởng nhớ một bậc thầy như vậy, chúng tôi nghĩ rằng trọn cả tháng 6 này, chúng tôi sẽ dành nguyên tháng để giới thiệu về môn học A Di Đà. Tuy nhiên, cách mà chúng ta làm ở tại đây là chúng ta sẽ giới thiệu ở trong một trên những cái phương diện và dễ hiểu nhất, đại chúng gần gũi nhất, chứ không có đi vào tới các chuyên môn. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta sẽ nói về đề tài phiền não theo độ A Di Đà. Chúng ta có cách nói đại quan, làm thế nào đó để chúng ta cảm nhận được là A Di Đà nhìn phiền não qua cái góc cạnh như thế nào, so với có gì khác và có gì giống với kinh tạng. Ví dụ như những đề tài như là tâm được nói như thế nào trong A Di Đà, phiền não được nói như thế nào trong A Di Đà. Những đề tài này là những đề tài lớn ở trong phi diệu pháp, nhưng mà lại là những đề tài phổ thông, lựa chọn như vậy. Trên phương diện trình bày thì chúng tôi đặc biệt áp dụng một cái phương pháp có tính cách truyền thống từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến khi mà kết tập Tam Tạng lần đầu. Và ngày hôm nay rất là thú vị, toàn rất nhiều tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo ở phương Tây, họ dùng cái phương pháp này để giới thiệu giáo lý của họ. Đó là phương pháp vấn đáp. Vấn đáp là chúng ta có một câu vấn và một câu đáp. Riêng ở trong phần này thì cách mà chúng tôi làm đó là chúng tôi nêu ra những câu hỏi thông thường, là mỗi buổi học như vậy có 4 hoặc 5 câu hỏi tùy theo đề tài. Và trong những câu hỏi này đó, chúng tôi muốn trích đoạn một số những tài liệu đã được biên soạn sẵn, nếu có, còn nếu không thì chúng tôi sẽ điền vào chỗ đó bằng những cái câu trả lời để người đọc. Nhưng mà làm thế nào mà chúng ta có được một tư liệu khả dĩ trong 30 ngày với 30 bài học, chúng ta có cái khái niệm về A Di Đà. Một trong những điểm mà nhiều vị giảng sư, kể cả những vị giảng sư lâu năm, đều rất là ngại giảng môn này với đại chúng là bởi vì môn học đòi hỏi sự liên tục, đòi hỏi đào sâu nhiều và có tác khô khan. Chúng tôi thay thế vào đó bằng những cái đề tài rất là phổ thông và những lớp trình bày không có đi quá sâu vào chi tiết, mà để cho quý vị có những khái niệm. Chúng tôi không có mục đích là mong rằng trong 30 bài học này sẽ giúp cho quý vị trở thành những học viên thực thụ, nắm vững hết tất cả thì đạo, mà chỉ là những khái niệm. Và biết đâu trong 30 ngày mà chúng ta đi vào những khái niệm như vậy, quý vị khả gì có thể tìm được một nguồn cảm hứng, và nguồn cảm hứng ấy đưa quý vị đi sâu vào cái môn học này nhiều hơn. Chúng tôi nhận thấy một điều rằng những vị nào học cái diệu pháp mà học A Di Đà mà gọi là đi xa đào sâu được, phần lớn là nhờ sự ưa thích. Cái sự ưa thích nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều, và mong rằng khi quý vị qua 30 bài giảng mà chúng ta có trong tháng 6 này, quý Phật tử sẽ tìm thấy được cái nguồn cảm hứng đặc biệt để đi vào một môn học mà với một số người thì đó là một nguồn cảm hứng lớn, với một số người khác thì quả thật là khó khăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay bài mang tính cái tổng quan, nói về năm cái khía cạnh. Ví dụ như A Di Đàm là gì, A Di Đàm so với giáo lý tạng kinh và tạng luật ra sao, A Di Đàm có lịch sử như thế nào, những điểm tranh luận chung quanh A Di Đàm, và sau cùng là nên học A Di Đàm bằng cách nào. Do vậy bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngay vào đề tài hôm nay với câu đầu tiên, thế nào là Abhidhamma hay là thế nào là A Di Đàm. Xin được mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần đầu, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh với sư Đức Pháp vì giảng sư chính của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại đầu tiên trong năm pháp thoại của bài học ngày hôm nay. Mời cô Lan Nhân Nguyễn.
Bài học hôm nay, giáo trì A Di Đàm, giáo trình A Di Đàm, bài 1, tổng quan, phần thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất, Abhidhamma là gì? Phản ngữ Abhidhamma có nghĩa là những giáo lý cao siêu, vi diệu. Tiếp đầu ngữ Abhi dùng để diễn đạt sự tinh tế, thù thắng, sâu xa. Danh từ Dhamma dịch là pháp, một phản ngữ có nhiều nghĩa. Ở đây nó có nghĩa là lời dạy của Đức Phật, giáo điều hay giáo lý. Vậy vi diệu pháp là những giáo lý tinh hoa của Đức Phật. Giáo lý này có tính chất đặc thù hơn kinh tạng và luật tạng. Chúng ta có thể thắc mắc là tại sao kinh tạng và luật tạng nói riêng và toàn thể giáo lý của Đức Phật nói chung đều có hiệu năng đưa đến giải thoát, tại sao lại có phần này gọi là vi diệu mà phần kia thì không? Ở đây tiếng vi diệu cao sâu không dùng với ý niệm giải thoát mà dùng trên phương tiện diễn đạt. Trong khi tạng kinh và luật trình bày pháp lý theo ngôn từ phổ thông, theo pháp tục đế, thì tạng Abhidhamma trình bày những pháp bản thể chân tướng hay pháp chân đế Paramattha. Một điều cần ghi nhận là tạng diệu pháp dùng các danh từ diễn đạt pháp lý theo một thuật ngữ chuyên môn, tức là các danh từ chân đế, danh chân chỉ định. Như ở kinh tạng và luật tạng, khi nói đến chúng sanh, Phật dùng các danh từ mặc ước, khái niệm như chư thiên, ma vương, vua, quan, vân vân. Còn ở tạng Abhidhamma, khi đề cập đến chúng sanh, Phật dùng các từ như quẩn, xứ, giới, đế. Về phương diện diễn đạt, tạng Abhidhamma chú trọng về bốn pháp gọi là vô ngại giải, Tisamvida, nghĩa là sự thông suốt, không có ngăn ngại trong việc giảng giải. Bốn pháp vô ngại giải ấy là: thứ nhất, pháp vô ngại giải Dhammapatisamvida là sự diễn đạt thông suốt các pháp, vì ở tạng phi diệu pháp các pháp được gom lại thành một diền mối và phân tích rõ ràng. Thứ hai, nghĩa vô ngại giải Attapatisamvida là các ý nghĩa được trình bày giải thích một cách rộng rãi, không sai lầm. Trong tạng diệu pháp, các ý nghĩa của danh từ của các pháp được minh định một cách rõ ràng, chứ không có sự lôi thôi trong vấn đề định nghĩa. Thứ ba, từ vô ngại giải Nirottipatisamvida là sử dụng từ để diễn đạt pháp rất thông suốt, không lẫn lộn. Trong tạng diệu pháp, các từ ngữ được dùng một cách rất chính xác, đâu ra đấy. Thí dụ như tiếng tư tưởng mà ta thường dùng theo phổ thông được hiểu là ý nghĩ, nhưng ở tạng diệu pháp, tư là sự cố ý, suy nghĩ, và tưởng được dùng để chỉ sự nhớ lại, ôn lại. Thứ tư, biểu vô ngại giải Patithana Patithamhita là sự thông suốt, lưu loát trong sự biện bác. Trong tạng diệu pháp, pháp lý được trình bày đầy đủ, nghĩa lý được giải thích rõ ràng, ngôn từ dùng đúng chỗ, không lẫn lộn. Nhờ các ưu điểm ấy, người học Abhidhamma sẽ không lúng túng khi trình bày các pháp lý. Với những lý do trên, nên tạng này được gọi là vi diệu. Ngoài ra, chữ Abhidhamma còn được các dịch giả Trung Hoa dịch là vô tỷ pháp là pháp cao siêu, không có pháp nào so sánh bằng. Thắng pháp là pháp thù thắng hơn kinh tạng và luật tạng. Đại pháp là pháp cao sâu, rộng rãi hơn các pháp trong kinh tạng và luật tạng. Đối pháp là đối tượng có trí tuệ cao siêu, sáng suốt. Hướng pháp là pháp có khả năng hướng đến sự giải thoát, giác ngộ, liễu tri các pháp. Chúng tôi cung kính ni sư pháp Từ Bi thuyết giảng. Câu hỏi thứ nhất của bài học, Nam Mô Bát Thầy ạ.
Nam Mô Bát Thầy ạ. Con kính lễ Đường Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Lâu nay con cứ bị trục trặc hoài cho nên con không có vào rung được. Và hôm nay thì hy vọng rằng là sẽ không bị trục trặc nữa và có thể tham dự lớp học từ đầu tới cuối. Và hôm nay thì con vào đây thì con phải biết rằng là đã bắt đầu tháng 6 và giáo trình đã đổi qua là những bài học về ví dụ pháp. Thật ra thì về ví dụ pháp đó thì có lẽ con vào đây thì con không có chuyên môn về môn ví dụ pháp, cho nên thật ra không có nếu như trong cái giáo trình này thì con thích được ngồi nghe hơn. Tuy nhiên vì hôm nay nó rơi vào ngày thứ tư là cái ngày mà con phụ trách ở trong rung Phật Pháp Bồ Tát Dhamma, cho nên con cũng phải đảm trách một phần. Tuy nhiên là trong khi con trình bày đó, nếu như có điều gì mà thiếu sót thì con xin mong quý ngài ở trong tâm, đặc biệt là Thượng Tọa Tề Siêu hay Thượng Tọa Giác Đẳng là những vị chuyên môn về A Tỳ Đàm đó, thì có thể sẽ bổ sung thêm cho con. Và cái đoạn đầu tiên mà quý vị vừa mới nghe cô Lâm Dần Nguyệt đọc, đoạn này thì định nghĩa về ví dụ pháp. Có khi đó quý vị nghe rất là nhiều về ví dụ pháp và cứ nghe rằng ví dụ pháp là cái gì rất là khô khan, rất là khó khăn, rất là cao siêu, và mình chưa có học á thì mình đã cảm thấy là mình có một cái nghĩ, mình có một cái ấn tượng rằng là rất là khó học, và có người nghĩ rằng cái đó chỉ dành cho những người căn cơ cao thôi, còn mình thì không có học được. Tuy nhiên đó, cái gì nó cũng có cái từ dễ tới khó cả. Có những cái cuốn sách gọi là ví dụ pháp nhập môn hay là ví dụ pháp mà thông thường thức đó, thì quý vị khi mà đọc vào cái đó thì sẽ học được từ những cái định nghĩa ban đầu. Và cái định nghĩa đầu tiên mà mình cần phải quan tâm đó là chính cái tên của môn học, đó là ví dụ pháp. Thì từ ví dụ pháp này được dịch ra từ tiếng Pali là chữ Abhi Dhamma. Thì trong chữ Abhi Dhamma có cái chữ Dhamma là chữ chính, và chữ Abhi tức là tiếp đầu ngữ. Và cái tiếp đầu ngữ Abhi này đó, khi mà được gắn vào trước một cái danh từ, nó để nó làm bộ nghĩa và nói lên một cái ý là cái pháp đó, cái, ví dụ như chữ Dhamma không có nghĩa là pháp, thì chữ Abhi đi kèm cái chữ Dhamma để diễn tả đó, cái pháp đó nó có cái tính lực thù thắng, nó vi diệu, nó cao siêu, nó sâu xa, nó tinh tế, tức là nó cao hơn pháp một bậc. Pháp thì chữ Dhamma đó thì có rất là nhiều nghĩa. Ở trong từ điển đó, người ta định nghĩa, người ta liệt kê tới 16 nghĩa của chữ pháp, trong đó có nghĩa là trạng thái, là tính chất, là thiền pháp, là nguyên nhân, vân vân. Nhưng mà cái từ Dhamma được dùng ở trong chữ Abhi Dhamma đó, ở đây thì chỉ dùng cho giáo pháp, tức là những cái điều mà Đức Phật đã thuyết giảng, là lời dạy của Đức Phật hay là giáo lý của mà Đức Phật đã truyền dạy. Và như vậy đó, thì khi mình đọc ở trong kinh, mình hay nghe từ là Dhamma và Abhi Dhamma, pháp và vi diệu pháp. Vậy thì vì sao có chỗ thì chỉ gọi là pháp thôi, có chỗ thì gọi là vi diệu pháp? Cái gì là pháp và cái gì là vi diệu pháp? Khi mà mình phân tích theo ta kinh luật luận á, theo những cái lời dạy của Đức Phật mà chia thành ba, thì có đó là kinh, luật và luận. Nếu như chia thành hai đó thì có pháp và luật. Thì như vậy đó, khi mà nói Vinaya Dhamma, tức là nó cũng bao gồm toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Và như vậy đó thì Vinaya nó chỉ cho tạng luật, và chữ Dhamma nó dịch nó chỉ luôn cho chúng cho tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Còn khi mà nói lời dạy của Đức Phật chia làm ba tạng, kinh, luật và luận đó, thì như vậy luận thì nó thuộc về Abhidhamma, tức là tạng thứ ba. Như vậy khi mà nói cái chữ Dhamma Vinaya đó, thì trong cái Dhamma Vinaya có bao gồm luôn cả tạng kinh và tạng ví dụ pháp. Tuy nhiên đó, khi mà nói tới tạng Abhidhamma, tức là chỉ nói tới những cái giáo lý được nêu ở trong bảy bộ luận của Abhidhamma, của bảy cái tạng, bảy cái bộ này đó, để trình bày tất cả những cái vấn đề thuộc về pháp chân đế, hay là pháp thuộc pháp mà có cái bản thể chân tướng. Cái từ chân đế đó là một cái từ rất là quan trọng khi mình học Abhidhamma. Mình đã đi qua cái định nghĩa về Abhidhamma đó, thì cái định nghĩa tiếp theo rất là quan trọng cần phải đề cập tới khi học Abhidhamma, đó chính là cái định nghĩa về Paramattha hay là chân đế. Bởi vì đối tượng được đề cập đến ở trong Abhidhamma toàn là những pháp chân đế. Abhidhamma không đề cập đến là những cái pháp chế định. Như vậy đó, ở đây mình phải có phân biệt ra hai loại thực tại. Thì khi mà nói tới thực tại đó, cũng điều là nó có cái sự tồn tại và mình có thể cảm nhận được cả. Nhưng mà ví dụ như những cái thực tại mà nó mang cái tính cách bề ngoài, nó mang cái tính cách chế định, quy ước theo cái sự quy ước của con người hay của thế gian á, thì cái đó được gọi là tục đế, hay là thực tài tương đối, tiếng Pali gọi là Sammuti Sacca. Ví dụ như mình nhìn một cái bàn, mình thấy cái mặt phẳng của cái bàn, và mình nói rằng cái mặt bàn này nó phẳng, thì những cái khái niệm về cái mặt bàn và cái mặt bàn này phẳng đó, đó là cái khái niệm, nó chỉ là cái khái niệm bề ngoài thôi. Còn nếu như mình đi sâu vào bên trong nữa đó, thì mình thấy rằng ở bên trong, đi vô bên trong đó, thì thấy rằng cái bàn này đó, nó là một cái sắc pháp, nó là tổng hợp của rất nhiều cái yếu tố. Và mà sâu vô nữa đó, nó gồm là những cái năng lực hay là những cái đặc tánh. Ví dụ như trong cái mặt bàn này đó, thì nó có đầy đủ đất, nước, lửa, gió. Cái yếu tố đất tức là cái đồ, cái trương độ, hay là cái đồ cứng, đồ mềm của cái bàn. Rồi khi mình sờ vào mình thấy nó nóng hay lạnh, đó là cái tánh lửa. Khi cái rồi có cái sự dính kết của các cái vật thể rời rạc, những cái nguyên tử rời rạc để trở thành một cái mặt phẳng như vậy, thì đó là tính nước. Hay là phải có trong đó, nó luôn luôn có sự chuyển động của các thành phần cấu tạo nên đó, thì đó là tính gió. Như vậy là một cái mặt bàn, mình nhìn chỉ thấy một cái mặt bàn phẳng như vậy thôi. Nhưng mà trong đó đó, nó luôn có luôn cả tử đài, đất, nước, lửa, gió. Ngoài ra nó còn có như là mùi vị, nó có những cái dưỡng tố, nó có rất là nhiều cái yếu tố khác nữa, nó hình thành nên. Như vậy đó, nếu như mình nhìn, mình chỉ thấy một cái mặt bàn phẳng, mà mình nhìn một cái gì nó rất là bề ngoài, nó rất là hơi hợt. Và nhưng mà khi mình đi sâu vào bên trong đó, đi vào thực tánh của nó đó, thì phân tích ra đó, gồm rất nhiều cái sắc pháp, mà những cái sắc pháp đó là những cái đặc tánh, những cái năng lực. Và những cái đặc tánh năng lực này đó là nó không có thay đổi, dù nó xuất hiện ở trong cái trường hợp nào nó cũng như vậy cả. Ví dụ như mình thấy là đồng, đồng đó thì nó xuất hiện ở trong cái ly bằng đồng, thì mình kêu bằng cái ly đồng. Nó xuất hiện trong cái lư bằng đồng, mình gọi là cái lư đồng. Nó trong cái mâm thì gọi là mâm đồng. Thì cái hình dạng nó khác biệt nhau, nhưng mà cái chất liệu đồng đó thì nó không có thay đổi. Như vậy cái hình dạng thay đổi đó, nó chỉ là cái hình thức ở bên ngoài, nó có thể thay đổi tùy theo cái tên gọi của người ta, theo cái khuôn khổ, nhưng mà cái tính chất của cái chất liệu của cái đồng thì nó không có thay đổi. Cũng như vậy, tất cả các cái pháp đó, là ở trong tạng kinh, khi mà Đức Phật Ngài giảng đó, thì Ngài dùng cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ chế định. Ví dụ như Ngài nói rằng là chúng sanh, có bao nhiêu loài chúng sanh, rồi có bao nhiêu cảnh giới. Rồi Ngài giảng về cái xã hội giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái. Vợ thì đối với chồng như thế nào, chồng đối với vợ như thế nào. Thì những cái khái niệm vợ chồng, con cái, cha mẹ, thì đó là những cái khái niệm mang cái tính ước định thôi. Với người này á, thì người với người con thì người đàn ông gọi là cha, với người vợ thì người đàn ông đó là chồng. Nhưng mà thực tế mà phân tích sâu sắc vào cái người đàn ông này đó thì không có cái gì gọi là cha hay là chồng cả, mà phân tích cho thật kỹ thì chỉ là ngũ uẩn, chỉ là danh pháp và sắc pháp mà thôi. Thì như vậy cái phân tích đi vào trong tầng cung sâu thẳm của một hiện tượng, một cái pháp đó, để thấy rõ được cái cái mà thực sự tồn tại đó là cái gì đó, thì đó là công việc của Abhidhamma hay là vi diệu pháp. Như vậy vi diệu pháp đó, là đi sâu vào phân tích thực tánh của các pháp. Còn trong khi mà mình nói về chế định đó thì mình chỉ nói về cái ngôn ngữ bên ngoài thôi. Khi mình nói tới cha, con, vợ, chồng, bởi vì thấy rằng là mình chỉ nói những cái mối quan hệ xã hội, mình chỉ nói về cái hình dạng, hình thức, về trách nhiệm. Còn mình không có đi sâu vào để phân tích cái cá thể đó đó, cái thể đó là do những cái gì tạo thành, và nó gồm có những cái yếu tố nào. Đấy, như vậy đó là có hai cái thực tại, một cái thực tại gọi là chế định và một cái thực tại gọi là tuyệt đối, Samuti Sacha và Paramatha Sacha. Vậy thì ở đây đó, sở dĩ mà gọi là cái môn học được gọi môn học mà Abhidhamma được gọi là Abhidhamma hay là vi diệu pháp, bởi vì ở trong cái môn học này đó thì Đức Phật ngài không có dùng những cái danh từ chế định, mà ngài chỉ dùng tới những cái danh từ mà chỉ chân đế, như là uẩn. Khi nói về sắc uẩn, nói về thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì như vậy đó là nó toàn là những cái nhóm của tất cả các pháp chân đế tập hợp lại thôi. Rồi, hoặc là nói về 12 xứ, nói về 18 giới, nói về các duyên, thì tất cả những cái mối, những cái từ, những cái khái niệm mà được nêu lên ở trong Abhidhamma đó là những cái khái niệm đó đó, nó được gọi là danh chân chế định. Ở đây đó thì có lẽ là khi mà quý vị đi vào trong Abhidhamma thì sẽ có rất là nhiều cái thuật ngữ mình phải học, và danh chân chế định và phi danh chân chế định vân vân. Ví dụ như mình nói là cha, mẹ, vợ, chồng đó, thì những cái pháp đó nó thực sự nó không có cái gì gọi là cha hay là mẹ cả. Bởi vì bây giờ đó, nếu có người con đó, thì người cha mới gọi là cha. Nhưng mà nếu như người đứa con mà chết đi, ông cha là không có con nữa, thì không ai gọi ông là cha cả. Thì như vậy đó, những cái đó nó chỉ mang cái tính cách chế định, và nó là chỉ là một sự áp đặt thôi. Và như vậy cho nên nó không phải đúng cái thực tánh của cái pháp đó, cho nên gọi là phi danh chân chế định. Còn cái pháp mà danh chân chế định đó, là nó gọi đúng tên của sự vật. Dù cái sự vật đó rồi có ở đâu thì nó cũng có cái tính cách như vậy, nó không có bị thay đổi theo thời gian. Ví dụ như khi mình nói tới là một chủng sanh, thì chẳng hạn như mình nói tới nước đi, tánh của nước đó là cái tánh dính kết, thì dù ở trong quá khứ nó cũng dính kết, trong hiện tại nó cũng dính kết, và cái tánh dính kết đó dù mình được gọi tên nó là gì đi nữa đó, thì cái tánh chất dính kết nó vẫn cứ xảy ra như vậy. Chẳng hạn như cái tánh lửa cũng vậy, tánh lửa tức là cái nhiệt độ của một pháp, dù mình gọi đó là lửa hay là mình gọi là nhiệt hay mình gọi là hít hay là mình gọi bất cứ một cái từ của một ngôn ngữ nào, thì cái tên gọi đó đó chỉ là sự chế định. Còn cái thực tánh tức là cái tánh lửa đó nó biểu hiện như thế nào, để khi mình sơ vào một vật mình cảm nhận được nóng hay lạnh hay mát, thì đó chính là cái tánh lửa nó thực tế, là ai sơ vào cũng cảm nhận cả, và cảm nhận cái mức độ đó nó đúng sự thật, đúng cái mức độ như vậy, thì cái đó thì được gọi là cái pháp chân đế. Và cái từ để mà mô tả cái pháp chân đế đó thì được gọi là danh chân chế định. Vậy thì như vậy đó là cái cách trình bày cũng là do Đức Phật trình bày cả, nhưng mà khi mà Đức Phật ngài giảng cho những cái người bình thường, và trong những cái ngôn ngữ bình thường, thì ở trong như là trong tạng kinh đó, thì ngài dùng những cái từ có mang tính cách chế định cho người ta dễ hiểu. Nhưng mà khi ngài giảng cho những người đặc biệt á, họ có cái trí tuệ rất là thu thẳng và muốn đi sâu vào cái thực tánh của các pháp đó, thì ngài dùng một cái ngôn ngữ, ngài chỉ dùng danh chân chế định và chỉ dùng những cái ngôn ngữ để chỉ pháp chân để thôi, để người ta đi sâu vào người ta thấy được thực tánh của các pháp. Và như vậy đó, thì vì vậy cho nên do cái tính chất ở đây đó, ở đây trong cái đoàn trích dẫn đó cũng có đặt ra một câu hỏi là vì sao là kinh tạng và luật tạng cũng do Đức Phật nói, cũng có khả năng đưa đến giải thoát, mà vì sao đó lại không gọi là vi diệu pháp, trong khi cái tầng luận á hay là tạng Adidam thì được gọi là ví diệu. Ở đây cái ví diệu không nói tới cái ý niệm giải thoát hay là không giải thoát. Mỗi một người mà tu tập đúng thì họ học kinh không thôi, mà họ thực hành thì họ vẫn có thể đi tới giải thoát. Họ thực hành giới luật, họ vẫn có thể đi tới sự giải thoát. Nhưng mà ở đây đó, khi mà nói từ ví diệu, không có nghĩa cho ý nghĩa là đưa tới giải thoát hay không, mà chỉ dùng trên cái phương diện diễn đạt. Cái phương diện diễn đạt của kinh đó, nó chưa tới cái mức ví diệu, nhưng mà cái sự diễn đạt của Abhidhamma hay là Adhidhamma đó, nó đã tới cái mức rất là tinh tế và nó đi rất sáng sát về thực tánh của các pháp. Nếu như mà hiểu được cái ngôn ngữ của Adhidhamma đó thì sẽ thấy rõ, rất rõ thực tánh của các pháp. Chẳng hạn như là từ tư tưởng, bình thường mà mình nói tư tưởng thì mình một cái từ rất là trừu tượng, mình nghĩ rằng tất cả cái sự suy tư, sự suy nghĩ thì đều gọi là tư tưởng cả. Nhưng mà khi tới ngôn ngữ của Adhidhamma đó thì tư đó là chetana, tức là cái tâm sở mà nó tạo tác ý, nó tạo nghiệp. Tưởng là một cái tâm sở khác, nó có cái công dụng là nắm bắt các cái hình dạng, những cái đặc điểm nhận dạng để có thể nhận ra được những cái vật thể đó nó là vật thể gì. Như vậy tư thì khác mà tưởng thì khác. Trong khi bình thường cái ngôn ngữ hàng ngày mình nói tư tưởng một cách rất là mơ hồ, có khi không có chính xác. Nhưng mà khi đi vào trong Adhidhamma rồi đó thì mỗi định nghĩa đều rất là chính xác, rất là rõ ràng. Chẳng hạn như nói về danh pháp hay sắc pháp cũng vậy, hay là nói về tâm cũng vậy. Bình thường đó mình nói là tâm, ai cũng nói rằng là cái tâm tôi như vậy, tâm tôi như thế kia, tâm tôi rất là tốt, tôi là một người có thiền tâm. Nhưng mà khi đi vào trong Adhidhamma rồi đó thì phải phân tích rằng cái tâm đó là tâm gì, tâm đó là tâm thiền hay là tâm bất thiền, đó là tâm dục giới hay là tâm sắc giới, hay tâm vô sắc hay là tâm siêu thế, tâm này là tâm hữu nhân hay là tâm vô nhân, và chia tới 121 loại tâm. Như vậy đó thì không thể rõ tâm một cách tốt, một cách mơ hồ, mà phải nói rất là rõ tâm này tâm thiền hay là tâm di tác, mà thiền dục giới hay là thiền siêu thế, vân vân. Vậy thì đó, mỗi cái định nghĩa ở trong Adhidhamma đều là những cái định nghĩa rất là rõ ràng, rất là chính xác. Hay là định nghĩa về tâm sở cũng vậy, cả thầy có 52 tâm sở, và mỗi tâm sở đó được chia thành những cái nhóm, chẳng hạn như là nhóm biến hành tâm sở, hay là nhóm bất thiền biến hành tâm sở, hay là nhóm tham tâm sở, hay là nhóm sân tâm sở chẳng hạn. Thì những cái nhóm như vậy nó có cái đặc tính gì, nó xuất hiện trong những tâm nào, nó phối hợp với những tâm sở khác ra sao đó, thì chỉ có trong Adhidhamma mình mới bắt gặp những cái định nghĩa, những cái cách phân phối, những cách kết hợp một cách rất là rõ ràng, rất là chính xác. Vì vậy cho nên khi mà học á, nếu như quý vị học thì mà mình chỉ đọc kinh thôi, mà mình không có đi vào đọc được trong Adhidhamma, thì mình chỉ có được những cái khái niệm rất là chung. Ví dụ như trong Adhidhamma, trong mình đọc về các loại thiền hay là các loại thần thông, mà trong kinh đó thì có giải thích qua về sơ thiền cho tới tự thiền, rồi cho tới cái không có biên sự, thức có biên sự, cho tới phi tưởng sự, vân vân. Nhưng mà cái sự phân tích á, sự phân tích mà đi vào trong cái tiến trình tâm, từng cái sát na tâm, cái tiến trình nó đi như thế nào, cái sự mà từng cái giai đoạn một, một người khi một tâm mà mới vào hành thiền thì như thế nào, rồi bắt đầu mới chuyển tánh, rồi đi vào thuần thử hay là chuyển tánh, hay là bắt đầu mà tâm mà của một người phàm phu mà bắt đầu trở thành tâm của một vị thánh đó, cái tiến trình đó diễn ra như ra sao, thì những cái cách mà diễn tả mà chi tiết mà hệ thống mà rõ ràng như vậy đó thì mình chỉ có thể tìm gặp ở trong tạng Abhidhamma thôi. Vì vậy cho nên và đặc biệt á, về cái phương tiện diễn đạt ở trong này thì có phương về diễn đạt á, là căn cứ ở trên bốn pháp gọi là Appatisamthida hay là vô ngại giải, là căn cứ diễn đạt ở trên pháp, nghĩa, từ và biện. Thật sự thì cái phần này đó cũng sẽ được nêu lên ở phía phần sau, trong một cái phần phía dưới, cho nên ở đây chị không có phần phía dưới đó thì cũng có một cái đoạn cũng nói tới cái sự phần thứ năm đó, thì có cái phân tích này nó kỹ hơn. Và phần thứ năm thì Thượng tọa Thế Siêu sẽ thuyết giảng cho quý vị rõ hơn về cái tứ vô ngại giải này. Vì vậy cho nên ở trong đấy đó, thì khi mà chị nhắc tới vì sao gọi là Atidam, thì ở đây chị nói rằng đó là bởi vì cái cách trình bày ở trong Atidam đó là trình bày một cách rất là thông suốt, rất là hệ thống, và theo cái phương pháp của tứ vô ngại giải. Mà cái phương pháp này nó rất là thù thắng, rất là sâu sắc. Và vì vậy cho nên phải nói rằng là cái tàng Atidam vì vậy mới có được gọi tên là Abhidhamma. Và cái từ Abhidhamma này khi mà được dịch ra tiếng Hán Việt đó, thì có rất là nhiều cách dịch. Bởi vì cái từ Abhi có nghĩa là tinh tế, là thù thắng, là vi diệu, là sâu xa, vân vân. Cho nên khi mà dịch đó, có khi mình thấy dịch là chữ vô tỷ pháp. Vô tỷ là không có pháp nào có thể so sánh được, nó là pháp cao siêu nhất. Hoặc thì như Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là thắng pháp, tức là pháp thù thắng hơn cái pháp mà được miêu tả ở trong tạng kinh hay tạng luật. Có nơi thì được dịch là đại pháp, bởi vì cái pháp này nó vĩ đại, nó cao sâu, nó rộng lớn hơn những cái pháp được nêu ở trong tạng kinh và tạng luật. Có vị thì dịch là đối pháp, tức là đối tượng của trí tuệ cao siêu và sáng suốt. Rồi cũng có nơi dịch là hướng pháp, tức là pháp có khả năng hướng đến sự giải thoát hay là giác ngộ, vân vân. Vậy thì tuy là dịch như thế này hay như thế khác, nhưng mà mình nhớ cái nghĩa chữ Abhi. Trong chữ Abhidhamma đó, nó chỉ cho những cái pháp gì nó thù thắng, nó vi tế, nó thâm diệu, nó cao siêu. Và thực sự nếu như mà mình đọc, đặc biệt là những cái bộ như là bộ Pháp Tù hay là bộ Duyên Hệ, bộ mà Patthana đó, thì họ mới thấy rằng là cái cách mà trình bày về cái mối quan hệ của tất cả các pháp, dù danh pháp, sắc pháp, dù là bất thiện hay là vô kỷ hay là thiền đó, nó có một cái mối quan hệ với nhau bằng cái cách thức gì, bằng cái duyên gì đó, thì mình không thể gặp ở bất cứ một chỗ nào khác, dù là ở trong tạng kinh hay trong tạng luật, hay thậm chí đó những cái nền triết học ở trên thế giới từ xưa cho tới bây giờ đó, thì chưa có một cái hệ thống tư tưởng hay triết học nào mà có thể giải thích từ cái thế giới tâm linh của con người cho tới những cái thế giới vật chất hay là cái thế giới vi mô cho tới cái thế giới vị mô đó, thì chưa có một cái hệ thống tư tưởng nào, hệ thống triết học nào hay là hệ thống tâm lý học nào mà giải thích các pháp một cách rõ ràng tương tận như là những pháp đã được đề cập đến ở trong tàng Abhidhamma. Và vì vậy cho nên những điều mà Đức Phật đề cập đến ở trong tàng này đó, nó xứng đáng để cho được gọi một cái tên là Abhidhamma hay là vi diệu pháp. Cái ý nghĩa rất là cái tên nghe rất là cao siêu, nhưng mà thực sự cái pháp đó đúng là cao siêu, cho nên là cái tên này là một cái tên rất là hay, và nó giải nó có thể là mô tả đúng những cái mà mình bắt gặp được ở trong tàng luận, là tàng thứ 3 của tám tàng. Thì con xin được dừng lại ở đây để tiếp tục phần thứ 2, thì xin mời quý vị MC đọc tiếp phần thứ 2 và sẽ thỉnh Thượng tọa Thế Siêu. Xin mời cô Anicha.
Sa thú lành thay, và chúng con kính tri ân như sư Điệu Pháp đã giảng cho phần 1 của bài học hôm nay. Và con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin phép được đọc phần 2, và con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải phần này. Abhidhamma so với giáo lý trong tạng kinh và tạng luật thì sao? Nếu nói đến phương diện đặc biệt riêng của tạng diệu pháp trong tam tạng, thì tạng kinh sâu xa về nghĩa lý Sutana Artha Gambhiro, tạng luật sâu xa về việc làm Vinaya Kicca Gambhiro, tạng diệu pháp tạng luật sâu xa về bản thể của các pháp Abhidhamma Sabhava Gambhiro. Nếu nói về tính chất quan trọng của tạng diệu pháp trong tam tạng qua thí dụ của cây, thì tạng kinh là phần bông hoa, cành lá của cây, bởi tạng kinh tiêu biểu cho vẻ đẹp của giáo lý Phật giáo. Tạng luật là gốc rễ của cây, bởi tạng luật là nền tảng, là sự sống còn của giáo lý. Tạng luật còn, Phật giáo còn, tạng luật mất, Phật giáo mất. Tạng diệu pháp là lõi cây, vì nó là phần tinh túy, tinh hoa của giáo lý. Nếu nói trên phương tiện tu tập của người Phật tử, thì giá trị của tạng diệu pháp trong tam tạng là tạng kinh gọi người đến vì tạng kinh rất hấp dẫn, thu hút. Tạng luật trói người lại vì tạng luật ghép đời sống vào khuôn khổ quy củ. Tạng diệu pháp giúp người chết vì bài trừ tất cả mọi kiến thức sai lầm, nhất là ngã chấp. Do đó, ta có thể nói nếu nghiên cứu và tìm hiểu Phật pháp mà không biết về tạng diệu pháp là một thiếu sót lớn. Hơn thế nữa, việc học hỏi Phật pháp cũng không bảo đảm chắc chắn được. Trích trong Vi Diệu Pháp Giảng Giải của Pháp Sư Giác Di Chánh. Và con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng cho phần 2 của bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Tiếp đến Abhidhamma, so với tạng kinh và tạng luật thì như thế nào? Kính thưa quý vị, chúng ta cũng nên biết giáo lý lúc đầu thì chỉ gồm có hai phần, như trong Phật ngôn Đức Phật đã dạy rằng vô khô anh đá mà gia tham mô chát nguyên là vô chát đi sư tô tây nhật tô sô vô mà mắt đi về là sắc thà. Này Ananda, pháp và luật nào mà Như Lai đã thuyết giảng, đã chế định, thì pháp và luật ấy là thầy của các ngươi sau khi ta diệt độ. Như vậy thì cái chữ pháp trong trường hợp này là cái giáo lý mà trong đó nó gồm cả tạng kinh và tạng diệu pháp. Sau này trong cái kỳ kết tập tâm tạng lần thứ 3 mới được trích ra xếp thành một tạng khác. Điều này chúng ta sẽ được nghe các cái phần sau. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng vì vi diệu pháp cũng nằm ở trong cái phần giáo lý thâm mát, cho nên nó cũng có cái tính chất đặc thù, giống như là cũng giống như kinh tạng và luật tạng. Nhưng mà mỗi một tạng như vậy có một nét đặc thù riêng, chúng ta khó có thể so sánh được. Nhưng mà chúng ta hãy xem những cái ví dụ, những cái sự so sánh, thì chúng ta có thể nhận biết được cái giá trị của tạng ví dụ pháp so với tạng kinh và tạng luật. Nếu mà nói đến tạng kinh, Suttanto Atthagam Phiro. Tạng kinh thì sâu xa về nghĩa lý. Quý này vô phía trên Gam Phiro. Tạng luật thì sâu xa về việc làm. Hay là phân sự. Trong khi đó thì Abhidhamma Gampiro sau pha quá Gampiro tạng phi diệu pháp thì sâu xa về cái bản thể. Điều này có nghĩa là đối với tạng kinh thì Đức Phật trong đó Ngài đã nói, đã giảng giải, đã trình bày ý nghĩa của đời sống tu tập, ý nghĩa của những cái pháp thiện, ý nghĩa của cái pháp bất thiện, giữa thiện và ác, giữa cái đời sống tu tập và không tu tập như thế nào, và ý nghĩa về những cái kết quả đem đến do thiện và ác. Chúng sanh làm thiện thì được sanh về cõi trời, cõi người, còn chúng sanh mà làm ác thì phải bị đọa vào bốn đường khổ, vân vân. Mỗi mỗi một bài kinh khi mà Đức Thế Tôn người trình bày thì mang một cái ý nghĩa riêng biệt, và những cái ý nghĩa đó giúp cho người hiểu và tu tập theo. Còn nói đến tạng luật được nhận xét là một tạng đặc thù về việc làm hay phần sự, là ở đây khi nói đến tạng luật là gồm cả một cái hệ thống quy củ được Đức Thế Tôn chế định và chứng hành, Ngài cấm chế và cho phép, gọi là Panyati Anunyati. Những cái điều gì để làm như là một cái nội quy không nên vi phạm thì cái điều đó được gọi là Sikkhapada, hay gọi là những cái điều Panyati. Còn những điều gì mà Đức Phật Ngài chuẩn hành cho phép, Anucha Nam Biến Thiết Của Quê Như Lai cho phép, An Cư Thiết Hạ hay cho phép làm lễ Bồ Tát, hoặc là cho phép làm lễ Tự Tứ, hoặc là cho phép làm lễ Cách Ná, vân vân. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài xét thấy việc làm của tăng, những việc làm nào, những phận sự nào đưa đến lợi ích trong cái đời sống sinh hoạt tăng đoàn, khiến cho tăng được mạnh mẽ, vững chắc, thì Đức Thế Tôn đã chế định và chứng hành những cái học giới hay là những cái phận sự đó. Cho nên ở cái tạng luật thì thiên nặng về cái vấn đề phận sự hay là việc làm. Còn ở tạng vi diệu pháp thì sao, thưa quý vị? Những gì mà được nói đến ở trong kinh tạng và luật tạng mà chỉ nói bằng một cái ngữ nghĩa thông thường, trình bày cho hiểu hoặc là nói đến những cái phần sự rõ ràng thì được cái tạng ví dụ pháp phân tích mổ xẻ từ ở bên trong cái bản chất của cái pháp ấy là gì, mỗi một cái hành động, một cái hành vi được gọi là phạm tội là do cái thái độ tâm lý như thế nào. Một vị tỳ kheo mà có cái sở hành đó, nếu mà tâm sanh ở bằng một cái tâm tham thì sẽ phạm tội, nhưng nếu bằng tâm sân thì không có phạm tội này nhưng mà sẽ phạm tội khác. Còn nếu như cái hành động đó thấy là quấy, nhưng mà nếu mà hành động bằng cái tâm thiện, thí dụ như là một vị tỳ kheo, có những vị tỳ kheo ở trong rừng Đầu Đà hành thiền, một vị tỳ kheo khi mà thấy một con nai bị mắc bẫy thợ săn, khởi lên cái tâm từ bi, động lòng trắc ẩn, mực khởi mà tháo bẫy để thả nó ra, thì sau khi người thợ săn phát hiện được, đã chỉ trích vị này là trộm cắp cái tài sản của ông ta, thì vị tỳ kheo đó có sự rây rứt và về bạch hỏi Đức Phật ngài trắc nghiệm, lúc mà ngươi thả bằng tâm gì? Bạch Đức Thế Tôn, con thả bằng cái trạng thái tâm bi. Thì lúc bây giờ Đức Phật này nói rằng ngươi không có phạm tội. Nhưng cũng có một vị tỳ kheo khác, vì hàng ngày thường xuyên bị quấy rầy bởi người thợ săn, do đó một hôm thấy con mồi của người thợ săn bị mắc bẫy, vì tỳ kheo đó nghĩ rằng phải trả thù làm cho bỏ ghét, liền thả cái con mồi đó ra, và cũng bị người thợ săn khác họ chỉ trích như vậy. Vì tỳ kheo này về bạch hỏi Đức Phật, thì Đức Thế Tôn biết rõ cái trạng thái tâm của vị đó, nên nói rằng ngươi đã phạm tội rồi, phạm tội trộm cắp, vân vân. Những cái sự kiện đó chúng ta thấy rõ là ở đây đó, cái tạng ví dụ pháp là nói đến tính chất pháp thực tính của tạng kinh và tạng luật, cũng giống như là bình thường khi đi đến một bác sĩ thì bác sĩ cho biết là ông bệnh cái bệnh này, bây giờ tôi kê toa thuốc, ông ra tiệm thuốc để mà mua thuốc với những cái hiệu như vậy nó sẽ có tác dụng trị cái bệnh đó. Nhưng mà rồi đem cho thuốc đến cái vị dược sĩ, thì vị dược sĩ đó sẽ phân tích từng cái thành phần tránh dược ở trong đó. Nếu mà bệnh nhân đó mặc dù bị bệnh như vậy cần phải uống thuốc rồi, nhưng mà với cái bệnh nhân này có cái tiền bệnh về gan hay là bao tử hoặc là mật hoặc là thận, thì như vậy có những cái thành phần thuốc mà cái vị dược sĩ đó sẽ phân tích cái tánh dược nó có thể bị tươi tác với những cái bệnh như vậy, thì vị y sĩ, vị dược sĩ đó họ sẽ tách ra ngay, họ bào chế cái loại thuốc cũng mang cái tên hiệu đó nhưng mà thay thế bằng một loại khác để cho phù hợp với cái cơ thể của người bệnh. Thì cũng như là kinh tạng, Khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết thì như vậy, như vậy thuyết về những cái pháp thiện, cái pháp bất thiện, pháp bố thí, pháp trì giới. Nhưng mà ở tạng kinh, ở tạng vi diệu pháp thì lại phân ra bố thí bằng cái tâm thiện. Nhưng mà bố thí bằng cái tâm thiện như thế nào? Thiện thọ hỷ hay là thọ xả? Bố thí bằng cái tâm học trí hay là ly trí? Bằng cái tâm vô trợ hay là hữu trợ? Cho nên cái quả báo sẽ khác nhau. Cho nên ở đây nói trên cái phương diện tính đặc thù thì chúng ta có thể trình bày để hiểu được cái tạng vi diệu pháp so với tạng kinh và tạng lực như thế nào. Một cái điểm khác nữa thưa quý vị, ở đây chúng ta có một cái thí dụ như là một cái cội cây. Một cái cội cây được phát triển trên mặt đất, thì cái cội cây đó có những cái bóng mát rộng, và nhờ những cái cành lá mà cội cây đó trở nên có vẻ đẹp, thì cái tàn lá hoa trái ở đây đó làm đẹp cái tán cây, được ví dụ giống như là kinh tạng vậy. Và cái cội cây này được vững chắc trên mặt đất sống với tuổi thọ lâu năm là do nhờ gốc rễ ăn sâu xuống đất và ăn lan ra ở chung quanh. Thì như vậy gốc rễ của cây được ví dụ giống như là tạng lực, bởi vì lực là nền tảng của giáo pháp. Ngày nào mà chúng đệ tử của Đức Phật mà còn tuân thủ theo giới, ít nữa là cũng ngũ giới, thì như vậy ngày đó giáo lý vẫn còn, dầu cho những lúc đó có thể là tạng kinh họ không hiểu hay tạng vi diệu pháp họ không hiểu, nhưng mà lực còn thì giáo pháp còn. Bởi vì tạng lực được ví như là cái rễ của cây. Thì như vậy tạng vi diệu pháp thì ví dụ như thế nào? Ở đây thưa quý vị, một cái loại cây lâu năm, bao giờ cái loại cây đó cũng là những cái loại cây danh mộc có lỗi ở bên trong. Cái lỗi ở bên đây gọi là xả rô, tức là cái phần cứng rắn ở trong ruột của thân cây. Thì cái thân cây sừng sững và lâu ngày, lâu năm, lâu nhiều thời gian mà nó vẫn đứng vững ở trên mặt đất rắn chắc là do nhờ cái lỗi cây. Thì tạng vi diệu pháp cũng như thế. Nếu như không có tạng vi diệu pháp làm nòng cốt lõi, thì như vậy cái ý nghĩa của kinh tạng sẽ bị người ta hiểu một cách méo mó, bóp méo sự thật. Người ta hiểu theo một cái tư kiến, một cái định kiến riêng, rồi họ đem, họ trình bày, họ giảng giải như vậy thì nó sẽ sai trật cái tôn ý của Đức Phật. Tăng lực nếu như mà không có tạng vi diệu pháp là cốt lỗi, thì như vậy có những trường hợp phạm tội và không phạm tội thì chư tăng sẽ không có y cứ vào đâu để mà phê phán được hay là nhận xét được. Do đó cho nên nếu một cái thân cây, nếu một cái tàn cây, một cái cội cây được vững chắc thì nhờ rễ, thì giáo pháp này nhờ lực mà duy trì. Cái tàn cây đó có bóng mát và có vẻ to lớn, xum xuê, đó là nhờ cái tàn lá, cũng giống như kinh tạng. Và nếu nói đến một cái thân cây cổ thụ danh mộc mà được bền chắc là do nhờ cái lỗ cây, như thế nào thì giáo lý của Đức Phật cũng nhờ có tạng vi diệu pháp. Bởi vậy cho nên chúng ta nói ở khía cạnh này, chúng ta sẽ hiểu được cái tạng vi diệu pháp và so sánh với kinh tạng và luật tạng như thế nào. Thì chúng ta ở cái khía cạnh thứ hai, so sánh với một thân cây, thì chúng ta sẽ biết rõ. Một cái ví dụ khác đó, thưa quý vị, tức là chúng ta ví dụ về cái sự tác dụng cho một người tu tập qua ba tạng. Thì ở đây được cái thí dụ là tạng kinh như là dụ người đến. Lẽ thường khi mà một người chưa biết Phật pháp, họ muốn khi mà họ nghe được cái kinh tạng thì họ cảm thấy rằng cái đời sống muốn được an lành, muốn được an vui thì phải làm phước, phải sống xả tài, phải biết giúp đỡ người khác, phải hiếu kính cha, hiếu kính mẹ, vân vân. Thì như vậy cái đời sống mới cảm thấy được an lạc, được hạnh phúc. Và khi mà họ nghe được những cái triết lý ở trong kinh tạng thì Đức Phật Ngài đã dạy và đã kêu gọi họ hãy thực hành những cái thiện pháp như vậy, thì tự nhiên họ cảm thấy là họ bị thuyết phục, họ được thuyết phục và họ đến với giáo pháp. Đó là cái tác dụng của kinh tạng cho một người bắt đầu tu tập. Nhưng mà khi họ đi đến với giáo pháp rồi, nếu họ là một người cư sĩ thì Đức Phật Ngài dạy cho họ những cái giới luật để ngăn trừ những ác bất thiện pháp. Còn nếu họ đi xuất gia thì Đức Phật Ngài đã dạy cho những cái điều luật họ cần phải tránh để ngăn một số ác pháp. Cái điều này nên thực hành, điều này không nên thực hành. Thì như vậy tập cho họ có cái sự sống trong khuôn khổ. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng cái tạng luật gọi là trói người lại, tức là khép mình vào kỷ luật. Còn tạng vi diệu pháp thì sao? Ở đây thưa quý vị, chúng sanh khi mà họ hướng đến đời sống tâm linh, mặc dù họ cũng suy nghĩ về những cái gì nó vượt ngoài ra cái vật chất, họ hướng đến cái sự linh thiêng mầu nhiệm hay là cái sự an vui, đúng không? Nhưng mà chính vì cái chỗ này mà có một số họ đã sanh khởi một cái kiến chấp sai lầm. Họ chấp về thường, về lạc, ngã, tịnh. Như họ thấy thế gian là phù du, nhưng mà họ chấp có một cái cõi Tây phương cực lạc nào đó là vĩnh hằng, hay là họ chấp cái pháp hữu vi là vô thường, nhưng mà niết bàn là vĩnh hằng. Thì như vậy họ rơi vào cái điên đảo tri kiến gọi là chấp thường. Lạc, cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Nhưng mà khi mà họ thực hành cái pháp, hoặc là họ tu tập, họ tạo nhiều cái phước báo, họ cảm thấy được an lạc, được hưởng quả dị thục với đầy đủ năm cái dục tưởng dưỡng, như là sắc đẹp, tiếng hay, vị mùi thơm, thơm vị ngon xúc lạc. Lúc bây giờ họ cho rằng vẫn có những cõi sống an lạc, hạnh phúc, không phải hoàn toàn thế gian này là khổ đau. Thì như vậy họ chấp về cái sự lạc, đó là điên đảo tri kiến. Những cái pháp có tính chất khổ mà chấp là lạc. Rồi những cái pháp vô ngã, tất cả các pháp hữu vi đều là do duyên giả hợp, nhờ cái này có cái kia mới có, hoàn toàn cái tính chất rỗng không sunyata, không có cái gì là một đơn vị, một cái gì đơn thuần bất biến. Nhưng mà khi mà người ta thấy rằng cái sắc pháp này nó có già, nó có bệnh và có chết, nhưng mà họ cho rằng cái tâm này không già, không bệnh, không chết, bởi vì nó thuộc danh pháp. Họ chấp được cái bản ngã, một cái linh hồn, một cái tự ngã, thì như vậy gọi là chấp ngã. Và tịnh thế gian này anapheretic loka loko, thế gian này hoàn toàn là bởi vì hoàn toàn bất tịnh, không đẹp, không quan hỷ, không đáng quan hỷ, là bởi vì pháp hữu vi nó mang cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã, không đáng quan hỷ. Thế nhưng người ta vẫn thấy có cái đẹp để mà người ta mơ ước. Thì với những cái điên đảo tri kiến như vậy, thì khi mà bước vào trong Phật giáo và Đức Phật đã dạy cho những pháp thâm sâu như là Abhidhamma, vi diệu pháp, thì từ đó phá vỡ được cái thành kiến ngã chấp này, phá vỡ được những cái tri kiến chấp thủ, chấp thủ sai lạc, nhất là tà kiến, thường kiến và đoạn kiến. Như là ở trong vi diệu pháp, mà khi mà nói đến duyên sinh, duyên hệ, đợi bấy nhiêu thôi cũng đã là phá chấp, phá ngã, phá tà kiến của chúng sanh rồi. Cho nên làm cho chúng sanh chết đi cái tà kiến đó, gọi là giết chết người. Thì do vậy cho nên từ chỗ này chúng ta cũng nên hiểu được cái tính tác dụng của vi diệu pháp. Có một điểm đặc biệt như thế so với tạng kinh và tạng luật. Vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng qua ba cái ý nghĩa trên khi trình bày, thì chúng ta sẽ hiểu mỗi một tạng có một nét đặc thù, mỗi một tạng có một khía cạnh nổi bật, và mỗi một tạng có một cái tác dụng riêng đặc biệt, chúng ta cần phải hiểu như thế. Và đó là những gì mà chúng tôi trình bày cho phần B bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử MC tiếp tục đọc bài phần C, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng giảng phần này. Xin mời đạo hữu Vô Bất Kỳ Nam Mô Bất Thái Giác.
Sa thú, kính chúng con kính tri ân thượng tọa đại sư, kính lễ chư tông tăng ni, kính chào quý thiền hữu chư tịnh. Sau đây là phần ba tiếp tục, chúng con xin đọc lệnh như sau. Abhidhamma có lịch sử thế nào? Theo lịch sử Phật giáo thì vi diệu pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi Tam Thập Tam Thiên Tava Tinh Sát, với mục đích là độ thân mẫu của Ngài. Theo một vài học giả thì vi diệu pháp không phải do chính Đức Phật thuyết, mà là do các vị sư Nguyên Bác soạn thảo ra sau này. Đại Đức Narada, một nhà học Phật lão thành, đã viết đúng theo truyền thống, thì chính Đức Phật đã dạy phần chính yếu của tạng này. Những đoạn ấy đã được gọi là đầu đề Matika, hay nòng cốt nguyên thủy của giáo lý, như Pháp Thiện Kusala Thamma, hay Pháp Bất Thiện Akusala Thamma, Pháp Vô Ký Avyakata Thamma. Trong 6 tập của tạng Diệu Pháp, trừ tập ngữ trong Katha Bát Thú do Ngài Mục Kiền Liên Mokkalana Utta viết, cũng có thuyết cho rằng tập này do chính Đức Phật thuyết Nhưng ngài Mukkala Mukkala na viết thêm vào 500 câu đều do Đức Phật thuyết và Đại Đức Xá Lợi Phất Sariputta được danh dự giảng rộng và đi sâu vào chi tiết. Dầu tác giả là ai, nhưng chắc chắn Tạng Diệu Pháp là một công trình sáng tác của một bộ óc kỳ tài, có thể so sánh với một vị Phật. Phần 3 đến đây con thỉnh Thỉnh Tòa Giác Đăng trở lại để giảng thuyết của phần này. Kính thưa cùng Thỉnh Sư.
Nam mô Bụt Thầy, Phi Bạch Sư Tôn Đức và Thưa Quý Phật Tử. Lịch sử của Tạng A Tỳ Đàm tương đối là có một số điểm tranh luận. Trước nhất thì chúng tôi xin thưa với quý vị rằng trong sự quan sát của chúng tôi thì đa phần là nó đến từ cái cảm giác của người học nhiều hơn. Người Phật tử, nhất là những người mới vào đạo, thì thường biết được Phật Pháp qua kinh đại, như là kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi, và như ở trong chữ Hán thì chúng ta gọi là bốn bộ A Hàm. Trong những cái không khí mà chúng ta nghe từ kinh đại đó, có thể thật là ký sự ghi lại thời đó ở một nơi nào đó, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho ai, vân vân, và điều đó rất là thân quen và gần gũi với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta đi một chút, đi xa một chút qua phần lược tạng, thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái không khí hoàn toàn khác. Mặc dù tất cả các học giả đều nhìn nhận rằng lược tạng là một giáo lý nguyên thủy chính thống của đạo Phật, và có thể một điểm lý thú ngoài bốn bộ A Hàm thì Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đều có những điểm tương đồng khá lớn về lục tạng. Mặc dù Phật giáo Bắc truyền cũng là lục tạng thuộc về tiểu thừa, nhưng mà tứ phần giới luật đều tương đối có nhiều chỗ rất giống nhau, giống đến nỗi mà chúng ta có thể nói rằng phần lớn những cái điều ghi ở trong lục tạng đó có thể gọi là một ở trong những cơ sở thống nhất giữa hai truyền thống Phật giáo. Tuy vậy không có ai nói rằng lục tạng không phải là nguyên thủy, bởi vì cái không khí của lục tạng rất là khác với kinh đại. Nhưng mà tại sao người ta nói về A Tỳ Đàm, có nhiều người ngờ ngỡ rằng đó không phải là giáo lý của Đức Phật. Chúng tôi xin thưa với quý vị rằng nếu mà chúng ta học Minh Diệu Pháp thì khi so sánh với kinh tạng bằng cảm giác thì chúng ta cảm giác như là đi học phổ thông ở bên ngoài, mà một bên là văn học, một bên là toán học. Trong toán học cho chúng ta chính xác, văn học cho chúng ta về cái đẹp. Nhưng mà không có ai nói rằng ở trong kiến thức phổ thông của chúng ta chỉ cần đến toán học, không cần đến toán học. Thế học giả hàng ngày chúng ta làm việc rất nhiều với computer, như quý vị ngồi trước máy vào trong bao thoát hay là xem phim ảnh hay làm gì với computer, nhưng mà đằng sau đó nó có một cái, những cái kỹ thuật liên quan đến điện toán, nó rất là nhức đầu, rất là khô khan, rất là phiền phức. Chúng ta không có học đến mà chúng ta chỉ biết sử dụng máy thôi. Thì chúng tôi không nói rằng tất cả mọi người lái xe đều phải biết sửa xe hết. Cái chuyện sửa xe nó là chuyện về thợ máy khác, mà chuyện lái xe là chuyện người lái khác. Nhưng mà nếu chúng ta là người lái xe mà chúng ta biết được một số cái nguyên tắc về máy thì như vậy nó sẽ rất là tốt cho chúng ta. Cũng như ở trong kiến thức phổ thông ở bên ngoài, tuy rằng chúng ta chỉ cần có những kiến thức một cách tương đối về toán học, không cần phải như là một giáo sư toán hay là một khoa học gia, nhưng mà thưa quý vị, cả hai môn học về nhân văn và về khoa học nó đều bổ túc lẫn nhau. Chúng ta có thể tạm thí dụ là kinh tạng nó gần với cái không khí của chúng ta học về nhân văn, và khi mà chúng ta nói về tạng A Tỳ Đàm hay Minh Diệu Pháp nó vẫn gần với không khí chúng ta nói về khoa học. Thì thưa quý vị, một điều nó có tính cách như là huyền thoại, nhưng mà điều này là một chuyện mà nó rất là hợp tình hợp lý nếu chúng ta nghiệm ở một cách khác. Đó là sau là trong hạ thứ bảy, mùa ăn thứ bảy, Đức Thế Tôn đã lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp độ một vị thiên kiếp trước, tức là Ma Gia Hoàng Hậu, tức là Phật Mẫu, như là một cách báo hiếu. Thì ở trong kinh tạng, ở trong kinh điển ghi lại có ba điểm đặc biệt. Điểm đầu tiên mà ngày hôm nay chúng ta mới được nghe kinh điển khoa học xác nhận, nhưng mà thời xưa thì nghe lạ lùng lắm, đó là cái thời gian của trên cung trời Đấu Sức, cung trời Đao Lợi và thời gian ở con người chúng ta nó chênh lệch với nhau. Quý vị nhớ là những cái khái niệm mà về thiên văn, những khái niệm ví dụ như là sự vận hành chung quanh một quỹ đạo của các tinh tú, hay là cái sự hình thành và sự hoại diệt của các thiên thể, kể cả cái đất mà chúng ta đang ở, hoặc giả là ngày giờ nó có sai biệt giữa tinh cầu này và tinh cầu khác. Thì những cái khái niệm như vậy nó rất là xa lạ với thời xưa, nhưng mà đã tìm thấy ở trong kinh điển của Đạo Phật. Ngày hôm nay chúng ta biết là một ngày ở trên quả tinh, nó không phải là 24 giờ trái đất như chúng ta nghĩ, mà cái ngày giờ đó nó khác tùy theo cái chúng ta nói tùy theo cái độ lớn của một cái tinh cầu, chứ không nhất thiết là lúc nào nó cũng là 24 giờ giống như là giờ trái đất. Thì riêng ở tại cung trời Đao Lợi thì chúng ta được biết là ở trên đó thì giờ 3 tháng cung trời Đao Lợi bằng một ngày ở cõi người của chúng ta. Và Đức Thế Tôn đã lên đó để thuyết về pháp độ cho Phật Mẫu. Chúng tôi đã dùng tạm chữ Phật Mẫu ở đây tại đây để quý vị nhớ, đó là Ma Gia Hoàng Hậu, nhưng mà bây giờ là một vị thiên đã sanh lên của trời Đấu Sức. Thì Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, trước nhất là Đức Thế Tôn sẽ thuyết một bài pháp mà vượt thời gian, tức là nó không có nằm trong cái thời gian trên theo quan điểm của người này. Có người này thấy Đức Thế Tôn thuyết một lúc 2 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ thì chúng ta thấy đã là nhiều, nhưng mà ở trên thế giới thì 2 giờ, 3 giờ thì thật ra chỉ là một cái tích tắc, một cái chớp mắt thôi. Và do vậy bài pháp ở cung trời Đao Lợi độ cho Phật Mẫu kể như là bài pháp dài đến một ngày ở cung trời Đao Lợi, tức là bằng 3 tháng, bằng trong các mùa an cư ở tại cõi người. Và thứ hai nữa, đó là bài pháp đó Đức Thế Tôn thuyết giảng cho chư thiên. Bài pháp đó cái chính chúng là chư thiên, thì có lẽ là đối với chư thiên, cái sự cảm nhận về thế giới quan này nó rất khác chúng ta. Rất khác chúng ta, như là ở cõi người thì nó có từng trường hợp, nó có từng từng cái, mỗi người có từng cái tâm trạng, từng cái quần khúc. Chúng ta tạm lấy cái ví dụ là khi chúng ta nói chuyện với từng người thì cái cách chúng ta nói chuyện nó sẽ khác, nhưng mà khi chúng ta vào lớp học ở tại đây đó, thì do cái không khí được yêu cầu ở đây thì chúng ta phải có một cái giáo trình nhất định cho tất cả mọi người. Và khi có nói giáo trình nhất định đó, là nó có lớp plan, có hệ thống dựa lên trên cái đề tài, chứ không phải dựa trên cái căn tính sở thích của từng cá nhân. Thì thưa quý vị, đó là câu chuyện mà có thể là nếu người Phật tử mà có niềm tin thì chuyện thấy rất là bình thường, nhưng mà nếu mà chúng ta không có niềm tin thì thấy nó giống như là huyền thoại. Nhưng bây giờ thì chúng tôi thưa như vậy là những giáo lý Phật như là 5 quận, 12 xứ, 18 giới, giáo lý về duyên khởi, giáo lý về nghiệp báo, những giáo lý này chúng ta đã tìm thấy được ở trong kinh tạng, và ở trong phần lớn kinh tạng được thấy. Chỉ có khác chăng là ở trong kinh tạng không có đào sâu phân tích ly chi. Mà đôi khi chúng tôi phải thú thật với quý Phật tử là có những cái khái niệm về thập nhị nhân duyên hay là về ngũ uẩn mà ở trong kinh tạng đó, nhiều lúc chúng tôi nghĩ rằng nếu không học A Tỳ Đàm thì không biết cách nào để có thể giải thích cho tương tự được. Nhưng mà kinh tạng thì đã chuyên dở rất là nhiều những đề tài, và những đề tài này chúng ta thấy phần lớn là phần lớn, mặc dù là một cái chủ đề chính của A Tỳ Đàm như là quẩn xứ giới chẳng hạn, nhưng mà trong kinh tạng vẫn có. Và ngay thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì một câu hỏi mà người ta đặt ra là Phật pháp có được trình bày có cách trường lập không, và kinh điển có được hệ thống không. Chúng tôi xin trả lời là có cho cả hai câu hỏi. tại sao Phật pháp được trình bày có trường lớp? Bởi vì thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rằng Đức Thế Tôn bản thân của Ngài có những dịp và có những lần Ngài thuyết những bài học dài, ví dụ như kinh Brahmacala, kinh Phạm Vọng, Ngài thuyết 62 tạc kiến. Nhưng mà một người đệ tử của Ngài là Tôn giả Sariputta, Ngài Sa Lợi Phất, thì có trách nhiệm như là một vị giáo thọ sư, cùng với Ngài Mục Kiệt Liên, là một vị giống như một vị hướng dẫn về pháp hành. Thì các Ngài là vị giảng giải cho chư tăng từ ngày này qua ngày ngày khác. Và rõ ràng là Ngài Sa Lợi Phất, Ngài đã để lại cho chúng ta những giáo trình của tất cả trường lớp, ví dụ như kinh Thập Thượng, kinh Phụng Tụng, hay là bộ Vô Ngại Giải. Bằng theo trong truyền thống thì Ngài Sa Lợi Phất là người đã thuyết phần lớn những bộ A Di Đà cho chư tăng. Thứ gì những vị khác như Ngài Mục Kiệt Liên cũng hiểu sâu xa điều này, và Ngài Mục Kiệt Liên ở trong một số bài kinh đã tỏ ra rất là đặc biệt cảm kích A Di Đà. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng rất là dễ hiểu tại sao A Di Đà được quán diễn bởi một vị đệ tử như Ngài Sa Lợi Phất, bởi một vị thánh đệ tử lỗi lạc với Đức Phật như Ngài Sa Lợi Phất. Bởi vì lý do là A Di Đà đòi hỏi rất nhiều thí dụ, A Di Đà đòi hỏi rất là nhiều phân tích, và đó là sở trường của Ngài Sa Lợi Phất trên phương diện sư phạm. Chúng ta thấy có rất là nhiều bằng chứng ở trong kinh Tạng cho thấy rằng đã có những giáo trình và có những cái cách hướng dẫn của các trường lớp thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng khi Đức Thế Tôn ở Chùa Kỳ Viên hay ở những nơi nào đó mà lâu ngày, thì hay là một hội chúng chư Tỳ kheo tăng đông đảo đi theo Đức Phật, thì chắc chắn là sinh hoạt mỗi ngày ngoài sự tu học thì Ngài Sa Lợi Phật có hướng dẫn cho các vị đây. Hơn thế nữa là chúng ta tìm thấy những cái sự phân tích giống như là những cái phân tích về chính phần giáo lý của Đức Phật. Chính phần giáo lý của Đức Phật thì như là khế tinh, khế kinh, ứng tụng, lý thuyết, cảm hứng ngữ, bổn sanh như thị thuyết, vị tận hữu, phương quảng, kệ ngôn, những thứ đó là những thứ đã được phân loại chính thời Đức Phật còn tại thế. Và cái bộ phận ở trong chính bộ phận kinh điển có phần Vyakarana được xem là đặt nặng được phương diện phân tích và lý luận. Thì cái Vyakarana gọi là tạng diệu pháp. Nó tương tự như vậy, thưa quý vị, khi mà chúng ta học về ngôn ngữ thì ngôn ngữ có hai phần. Một phần có thể cách là mỹ từ pháp, ví dụ chúng ta học về văn học, về cách sử dụng viết văn cho nó đẹp. Nhưng có một môn học khác, tức là về văn phạm. Thành ra đúng ra thì chữ văn phạm ở trong tiếng Pali cũng dùng là chữ Vyakarana. Thì cái văn phạm có khi nó khô khan, ví dụ chúng ta chia ra các từ loại rồi chúng ta phân tích ngữ pháp, nó có rất khô khan, nhưng mà nó cho chúng ta biết sự chính xác. Và dĩ nhiên là không phải tất cả văn thư, văn và thơ đều viết theo đúng văn phạm hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng không có văn phạm thì cái ngôn ngữ nó chưa đạt đến cái chỗ chính xác của nó được. Do vậy chúng ta có thể tạm gọi là môn A Di Đàm giống như môn văn phạm. Và ở trong chính phần mà giới luật của giáo điểm, chính phần giáo lý của Đức Phật thì phần A Di Đàm được tính vào phần gọi là Vyakarana, chúng ta được gọi là ký thuyết. Thì chính phần giáo lý đó đã được đề cập đến khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Và chư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, có ba luận điểm khác và ba điều khác mà chúng ta tìm thấy liên quan đến trong lịch sử của Đạo Phật là ở trong tạng kinh Diệu Pháp có tất cả là bảy bộ trong tạng kinh Diệu Pháp, tức là bộ Pháp Tụ, rồi phân tích, rồi bộ Nguyên Chứng Ngữ, rồi Nhân Chỉ Định, Ngữ Thông, Song Đối, và bộ Pháp Thủ hay là bộ Vị Trí. Thì trong bảy bộ này thì chúng ta biết là ở trong kinh ghi riêng về cái bộ Ngữ Thông Tha Tự Các Thao Thủ thì là bộ đã được Ngài Mục Liên Đế Tu sáng tác vào thời vua cái tập Tam Tạng lần thứ ba, tức là vào thời vua A Dục. Và khi mà chúng ta đọc vào lịch sử các bộ phái thì chúng ta thấy rõ ràng rằng sở dĩ mà có lịch sử của các bộ phái đó là bởi vì riêng ở trong trường hợp một số các bộ phái, đặc biệt nói về ngã chấp, pháp chấp, thì thưa quý vị, nó đã là một cái kết quả sản sinh ra từ cái phong trào học Atidam mà ra. Và từ thời vua A Dục cho đến khi thời bộ Ngữ Tông ra đời được, chỉ trên dưới 200 năm. Và 200 năm đó là một thời gian đủ để tạo ra những cái sự hiểu biết sai lạc về luật, hiểu biết sai lạc về Atidam, để kết quả có sự ra đời của bộ Ngữ Tông. Nếu bộ Ngữ Tông mà ra đời vào thời vua A Dục thì thưa quý vị, thì Tạng Bi Diệu Pháp phải có trước đó rất lâu, và chúng tôi hoàn toàn tin rằng phải có từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, để có đủ thời gian phát triển hưng thịnh và tạo ra những cái tranh luận, tạo ra những hiểu lầm và dẫn đến chỗ chánh chỉnh. Nó phải qua một giai đoạn, chứ không thể nào Tạng Bi Diệu Pháp có mặt 100 năm hay là 200 năm sau khi Đức Thế Tôn viên tịch niết bàn mà đến thời vua A Dục mà có ra đời bộ Ngữ Tông như vậy. Dạ, chúng ta nói như trong kinh tạng đó, là chỗ nào có vàng giả thì phải có vàng thiệt, nhất có vàng giả. Thì khi bộ Ngữ Tông ra đời để chứng chỉnh những hiểu sự sai lầm đó, thì trước nhất phải có sự hiểu sai lầm, và hiểu trước sự hiểu sai lầm đó phải có một cách nhìn mang tới cách chính thống, và như vậy đó nó phải mất thời gian. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, dù muốn dù không đi nữa thì Tăng Atidam đã có một ảnh hưởng rất sâu rộng ở trong nền lịch sử của Đạo Phật về sau này. Chúng ta nhớ rằng những vị tổ của Phật giáo Đại Thừa đầu tiên, trong đó tuổi bậc nhất là Ngài Long Thọ với tác phẩm Tánh Không hay là Bộ Bách Luận, chúng ta nói là bộ, tức là bộ đại trí độ đó. Dạ, đại trí độ hay là bộ bát giả đó, thì Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, những cái cơ sở mà tất cả những vị tổ đó thường gọi là luận sư, dạ, luận sư, và những vị luận sư này đó thường sử dụng rất là nhiều những tác phẩm như mà chúng ta được biết của Ngài Thế Thân, của Ngài Long Thọ, trong đó những tác phẩm mà tương đối rất là gần như là Atidam Câu Xá Luận, hay là Bộ Thành Thực Luận của Ngài Halibhatma, Atidam Câu Xá Luận, Ngài Bộ Câu Xá Luận của Ngài Thế Thân. Thì khi mà đọc những tác phẩm này, chúng ta thấy rằng những tác phẩm này không phải tự nhiên mà có, mà nó phải manh nha, nó phải đến từ một cái nguồn gốc. Ví dụ như ở trong đó đề cập đến tâm vương, tâm sở, đề cập đến các pháp như là một cái giáo trình có hệ thống hẳn hoi. Thì điểm đặc biệt trong dòng lịch sử của Đạo Phật, như chúng tôi nói rằng những cái vị tổ mà khởi hưng phong trào Phật giáo Đại Thừa thường được gọi là các vị luận sư, và những tác phẩm của những vị này nó đều có ảnh hưởng tới hơi hám của Tạng Atidam. Và riêng về một vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, mà một vị cao tăng người Ấn Độ đã quảng diễn giáo lý một cách cực kỳ một ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn, đó là Bộ Visuddhimagga và Atidam của Ngài Buddha Khô Xá, thì chúng ta có thể nói rằng cái dấu ấn của Tạng Atidam đã trở thành hiển nhiên. Và thậm chí có nhiều người học giả nói rằng những người học Phật giáo Nam truyền mà học Phật giáo Nguyên Thủy mà không hiểu, không có biết đến Tạng Bộ Visuddhimagga, Bộ Thanh Tịnh Đạo, tức là một điều thiếu sót. Và ở trong tác phẩm Bộ Thanh Tịnh Đạo đó, thì rõ ràng Ngài Buddha Khô Xá đã làm một việc rất là quan trọng, là Ngài đã cho thấy rằng cái vai trò của Vi Diệu Pháp ở trong sự học Phật, và do vai trò của Vi Diệu Pháp ở trong thiền định là như thế nào. Ngày hôm nay Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý vị, ở tại Miến Điện là một chỗ mà ngành thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ và Vi Diệu Pháp đều được xem là phát triển cực mạnh, thì chúng ta thấy rằng hai cái ngành này đều có cái đặc điểm giống nhau, đó là cùng đồng hành trên cái nhìn của một vị thiền giả, đều hai môn học này đều có một cái vị trí nhất định ở trong cái giá trị liên quan đến học và hành, tức là cái pháp học và pháp hành. Cái sự hòa hợp có cái cách nhuần nhuyễn này đó một lần nữa chứng minh cho chúng ta thấy cái giá trị của Tạng Atidam là không thể tách rời khỏi giáo lý của Đạo Phật. Thì chúng tôi xin thưa rằng không phải chỉ ở Việt Nam mà có một vài nơi người ta vẫn có những cái nhìn, có những cái câu hỏi về tạng Atidam. Nhưng mà những tranh luận đó chúng tôi chỉ nói vào một về phần khác, phần thứ tư và thứ năm, có lẽ là phải để là tới ngày mai, khi mà chúng ta nói là những tranh luận liên quan tới Atidam. Đồng thời cũng ngày mai chúng tôi sẽ phụ trách phần nói chuyện, và sau đó là phần về cái phương pháp học từ Atidam. Chỉ nói một cách rất là ngắn gọn ở tại đây, và nếu chúng ta nhìn vào Atidam thì mỗi người có thể có những quan niệm khác biệt và đôi khi có cách chủ quan. Nhưng mà riêng về những điều mà chúng tôi vừa trình bày với quý ngài quý vị là thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì chúng ta được biết đến bốn cái điểm liên quan tới Atidam, là nói về sự báo hiếu của Đức Phật đối với Phật mẫu, một điều mà tất cả các tông phái đều nhìn nhận. Và khi mà câu hỏi được đặt ra là khi Đức Thế Tôn báo hiếu Phật mẫu bằng một pháp thoại ở trên cung trời Đao Lợi thì thuyết cái gì, thì tất cả những gì trong kinh điển Pali chúng ta biết là sự Atidam. Nếu người ta phủ nhận là Đức Thế Tôn đã không thuyết Atidam, vậy thì người ta cần có câu trả lời là Đức Thế Tôn đã dạy cái gì trong thời gian mà ngài thuyết pháp độ Phật mẫu cung trời Đao Lợi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là có bằng chứng cho chúng ta thấy rằng Atidam là một ở trong chín bộ phận giáo lý mà chúng ta gọi là ký thuyết Vyakarana thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Điểm thứ ba, có bằng chứng cho chúng ta thấy rằng Atidam đã được Tôn giả Sa Lợi Phất và nhiều vị đệ tử khác của Đức Phật giảng dạy có tất cả trường lớp ở trong cái sinh hoạt của các chùa chiền, của các ngôi chùa, như là nhất là chùa Kỳ Viên thời Đức Phật còn tại thế. Và điểm thứ tư mà chúng ta thấy có bằng chứng của Atidam là rải rác đó đây ở trong kinh tạng, những cái trường hợp mà ví dụ như một lần ở tại trong cái vườn cái khu rừng của Singa, ngài Bụt Kiệt Liên đã nói rằng vì nào học Atidam và giảng giải Atidam sẽ làm khu rừng sáng chói. Và ở trong Lục Tạng đó, thì cũng có đề cập đến một điều rằng một cái vị tỳ kheo mà có đủ cái tư cách làm thầy tế độ phải là một người học hiểu Atidam. Vì điểm này thì quý vị có thể kiểm chứng với thượng tọa Thế Siêu. Và thưa quý vị, nói về bốn điều khác trong dòng lịch sử của Đạo Phật thì chúng tôi nghĩ rằng cái cột mốc của bộ các Thác Bà Thủ Bộ Ngữ Thông ra đời khoảng hơn 200 năm sau khi Đức Thế Tôn viên tịch đã chứng minh cho thấy rằng tạng Atidam đã có mặt trước đó rất lâu, trải qua một cái thời gian dài. Và chúng ta cũng thấy Atidam cũng ảnh hưởng rất lớn ở trong đối với các vị luận sư kể từ thế kỷ thứ nhất của Công Nguyên, các vị luận sư của Phật giáo Đại Thừa như ngài Long Thọ, ngài Thế Thân, ngài Vô Trước và vân vân. Và chúng ta cũng thấy tạng Atidam đã được tìm thấy như là một cái cơ sở không thể thiếu được trong kho tàng giáo lý của Đức Phật qua bộ Mũi Xích Thí Mắt Cá của ngài Bố Thái Khô Xá, một tập sách, một bản kinh và có thể một bộ kinh mà có thể nói rằng ảnh hưởng rất lớn đến cái nhìn của Phật giáo nguyên thủy ở tại các quốc gia Nam Á về sau này. Và sau cùng ngày nay ở tại Biển Điện, người ta cho thấy rằng Atidam và Thiền Quán Tứ Niệm Xứ hay là hai cái bộ phận giáo lý song hành đối với việc học và hành Phật pháp. Thì với những điều đó, trên khi dựng giáo lý, chúng tôi tin tưởng là chúng ta có đủ cơ sở để nói rằng bắt nguồn của tịnh Atidam đã có thời Đức Thế Tôn còn tại thế, và trải theo dòng lịch sử dài đã có một cái vị trí nhất định trong dòng lịch sử của Đạo Phật. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, lẽ ra hôm nay chúng ta có 5 phần, nhưng mà vì không có thời giờ, chúng tôi chỉ ở đây đề cập đến 3 phần, nhưng mà còn 5 phút còn lại của chương trình ngày hôm nay thì để kính thưa thượng tọa Thừa Siêu hoan hỷ trở lại. Xin thượng tọa hoan hỷ nói một vài điều. Nhưng tháng 6 này chúng ta có quý nhật của ngài trưởng lão Tinh Sử, đó là vị bổn sư của chúng ta và cũng là người đã dạy câu phiên dịch cũng như giới thiệu tạng Atidam ở Việt Nam. Và thượng tọa Thừa Siêu là một người của lịch sử, bởi vì thượng tọa đã đảm nhiệm vai trò sang định là cái bản dịch của thượng Tinh Sử và đã in thành sách những về sau này. Bây giờ kính thính thượng tọa Thừa Siêu có một vài lời để tưởng niệm đến ngài Tinh Sử, nhưng tháng 6, tháng của Atidam, xin kính thưa thượng tọa.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, bắt đầu từ ngày mùng 5 tới đây, hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày mùng 5 tới, tức là nhằm ngày sáu tây, là ngày bắt đầu ngày giỗ ngày quý nhật của Đức Cố Hòa Thượng Tịnh Sự. Rồi ngày mùng 6 sẽ được, ngày mùng 5 thì tổ chức ở tại chùa Sư Lý Vĩnh Long, ngày mùng 6 thì tổ chức tại Viên Giác, ngày mùng 7 thì cái ngày lễ quý nhật sẽ được cử hành tại chùa Sư Lý quận 6 Sài Gòn, ngày mùng 8 thì được tổ chức lễ quý nhật ở tại chùa Bửu Đức Biên Hòa của Thượng Tọa Giác Chánh, tức là của sư trưởng. Ngày mùng 9 thì sẽ có ở tại Phước Sơn, vân vân. Thì trong cái tháng 6 này, tháng 6 Tây Lịch, tức là nhằm tháng 5 âm lịch, thì xem như là cái thời gian lễ hội, lễ quý nhật tưởng niệm Đức Cố Hòa Thượng. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự là thầy của chúng tôi, cũng là thầy của Thượng Tọa Giác Đẳng, và cũng là thầy tế độ của sư trưởng. Và có rất nhiều vị trụ trì hiện nay đều là đệ tử của Ngài, cho nên tổ chức nhiều chùa như vậy. Nói đến một vị đã có công đối với Phật giáo Nam Tông để đem về cái tạng phi dịch pháp và dịch ra cái tạng phi dịch pháp cũng như giảng dạy cái môn phi dịch pháp, thì Ngài là một cái vị, có thể nói là một vị khai sáng ở tại Việt Nam. Ngài đã dạy rất nhiều học trò về cái môn vi diệu pháp, dạy cho chư tăng kể cả luôn Phật tử. Ngài đã dịch trọn vẹn từ cái bộ thứ nhất, tức là cái bộ Thamma-sanghini, cho đến cái bộ thứ bảy là cái bộ Pathana, là bộ vị trí hay là cái bộ xứ luận, bộ đại xứ luận. Và ở đây cái nền văn học Phật giáo ở Việt Nam nói chung, và nói riêng về cái văn học Phật giáo nguyên thủy, tức là Phật giáo Kinh Tạng Pali, Tam Tạng Pali, thì Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự là một trong những vị có công rất lớn, cũng giống như là Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch ra trọn vẹn cái tạng đại kinh vậy. Ở đây những cái bản dịch của Ngài lúc trước còn đang là những cái bản dịch được đánh máy và Veronio đóng thành tập, đóng thủ công, cho đến năm 1989 thì giáo hội Phật giáo Nam Tông giáo Nguyên Thủy có đề nghị các vị đệ tử của Ngài là sang định lại cái tạng vi diệu pháp để in ra thành sách. Thì chúng tôi là một trong những vị nằm làm cái công việc đó, nhưng mà phần chính thì công việc đó chúng tôi làm bởi vì cần phải đối chiếu với cái tạng Pali, tạng vi diệu pháp Pali, Pali Abhidhamma Pitaka. Chúng tôi rất là quan hỷ với cái công việc này, và chúng tôi lúc nào cũng tri ân một vị thầy một vị ân sư đã đem lại ánh sáng Phật pháp Abhidhamma cho bản thân riêng của chúng tôi. Và chúng tôi còn nhớ là sau khi ngài viên tịch vào năm 1984 đó, thì sau đó thì các vị đệ tử đã chia với nhau về những cái vật kỷ niệm của ngài. Ngài hòa thượng chỉnh sự, ngài không có để lại cho đệ tử những cái tài sản về vật chất như là tiền bạc, mà ngài chỉ để lại cho đệ tử ngoài cái kho tàng tạng vi diệu pháp ra, thì ngài còn để lại những cái bộ kinh tập bài giải, tức là cái tập bài giải đó y cứ theo cái bộ Abhidhamma Sangaha, tức là thắng pháp tập ý lượng mà ngài gọi là nội dung vô tỷ pháp, với một số kinh thẻ. Rồi ngoài ra đó thì ngài còn để lại chẳng hạn như là y cà sa của ngài, một cây gậy, một đôi dép. Và lúc đó các vị đệ tử chia nhau, thì khi mà bắt thăm đó, khi mà bốc thăm để xem có vị nào trúng phần nào, thì chúng tôi bắt thăm ngay cái, chúng tôi đưa cái đôi dép của ngài. Thì lúc đó chúng tôi mang về và chúng tôi thờ ở trong cái tế tổ đường. Và chúng tôi có cái tâm niệm rằng nếu đã nhân duyên như vậy thì chúng tôi sẽ đi theo cái con đường của ngài. Chúng tôi dùng cái đôi dép đó, ngài dùng đôi dép đó để mang đi, thì chúng tôi được cái đôi dép là chúng tôi đi theo cái dấu chân của ngài. Vì vậy cho nên không có lúc nào mà chúng tôi quên được cái vị thầy của mình. Chúng tôi từng khóa học thì chúng tôi giảng cái môn vi diệu pháp. Và về cái điểm này chúng tôi cũng xin được nói một cách rất chân thành là khi mà chúng tôi trong cái vai trò một vị pháp sư, một vị giảng sư để dạy, để thuyết pháp, thì chính nhờ cái tạng vi diệu pháp, nhờ cái kiến thức đó mà chúng tôi đã hiểu và chúng tôi đã trình bày kinh tạng cũng như luật tạng một cách có cơ sở. Và do vậy những cái ngày mà làm lễ huyết nhật trong một năm vào tháng 6 này, thì luôn luôn là chúng tôi khởi lên một cái niềm tri ân sâu xa đối với vị thầy khả kính. Và một vài điều mà chúng tôi suy nghĩ về ngài, cũng như chúng tôi nói đến cái công việc, cái công hạnh của ngài đã làm như vậy. Bây giờ thì thời gian không có, còn nhiều thứ gì đã hết giờ rồi, cho nên chúng tôi chỉ một đôi điều theo lời mời của Thượng Tọa Nhất Đẳng chúng tôi nói như vậy. Đến đây thì xin được kết thúc. Xin mời, xin thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Kính thưa Thượng Tọa Đại Sư, bất kỳ tôi biết và thưa quý Phật tử, nãy giờ nghe Thượng Tọa Đại Sư nói chuyện mà chúng tôi hơi ngậm ngùi khi mình nhớ lại những tháng ngày sống với ngài. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng tôi mời trước máy tổ chức một cái chương trình giả từ đàm mà quý Phật tử khắp các nơi đều có thể vào tham dự dễ dàng như vậy. Và cùng lúc mà chúng tôi có thể mời thỉnh nhiều vị giảng sư để cùng góp lời một cách thoải mái như vậy. Và nếu chúng tôi cần thì chúng tôi có thể lật ra nguyên cả một tạng A Tỳ Đàm, và nhiều sách dễ dàng A Tỳ Đàm tiếng Việt cũng giống tiếng Anh dễ dàng như vậy. Ngày hôm nay thưa quý vị, với những phương tiện đó, có thể nói rằng là những điều mà thầy tổ chúng tôi ngày xưa không bao giờ nghĩ đến, là có ngày nào đó mà chúng ta có nhiều cái phương tiện để có thể học và nghiên cứu A Tỳ Đàm. Vấn đề là chúng ta có tận dụng những gì mà chúng ta đang có hay không. Đối với chúng tôi, sinh vào thời đại hôm nay mà chúng ta không chịu học Phật Pháp, chúng ta không thích học Phật Pháp, thì điều đó là một điều thiệt thòi lớn. Có thể rằng người khác nghĩ rằng điều đó là một điều chủ quan, nhưng mà chúng tôi nhận cảm nhận một điều rằng đã có quá nhiều phương tiện, quá nhiều cái sự tiện lợi cho chúng ta trong việc học Pháp, quan Pháp. Do vậy, có lẽ không có điều gì có ý nghĩa đối với chúng tôi nhiều hơn là trong tháng 6 này, nhưng tháng mà chúng ta có những bí dịch của Ngài Hòa Thượng Thịnh Sự. Một lần nữa, tất cả chư tăng và Phật tử ở đây ngồi lại để chúng ta cùng ôn nhắc, tìm hiểu về một môn học được xem là vi diệu, được xem như là cao sâu ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thứ nhất là để cảm niệm thâm ân quá độ sâu dày của Đức Phật, và sau nữa là để tưởng nhớ đại ân đại đức của bậc thầy tổ đã đi trước. Ước mong rằng chúng ta sẽ là người thừa hưởng được gia tài, và chúng ta sẽ tiếp tục là người trao truyền cái gia tài đó cho thế hệ mai hậu, chứ chúng ta không phải là người sau cùng mà nói rằng cha là thầy con đúc sách. Rất là mong mỏi chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây của Rung Phật Pháp Budharama được hoàn mạng. Cái đơn lệ thực tập tự sư, đơn lệ chư tu đức. Ngày mai này chúng ta sẽ tiếp tục hai phần kế, đó là những tranh luận liên quan đến tăng A Tỳ Đàm và phương pháp học A Tỳ Đàm. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thứ lành thay. Con Anicca, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng biên vẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hộ luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Con xin hồi hướng phước lành mà
ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân thiền tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền cầm xa, cầu cho mưa thuận gió hòa thương thương kiếm nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sau đường. cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành phun quả thị nhân Sapam sumangalam gakhan tu sapa devata sapa bhuta rupa vena soti ontu nirontaram hotu sapam sumangalam gakhan tu sapa devata sapa dhamma rupa vena soti ontu nirontaram hotu sapam sumangalam gakhan tu sapa devata Pháp thiện công đức đã làm kiếp kiếp làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác.